Em xin cảm ơn chị Phương. Bây giờ coi như là 1 giờ rưỡi đã trải qua, các bạn cũng đã trao đổi các kinh nghiệm tu tập của từng bạn đạo một. Cái hương sắc trong vườn thiền thì còn nhiều nhưng mà cái thời gian thì hạn chế. Bây giờ có một coi như coi xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Qua công phu cũng như qua công cày thành quả, trồng tỉa thành quả. Cho nên các bạn đừng có lo tôi dốt về đạo, tôi không biết nói về đạo. Cứ như thiền đi, tự nhiên nó sẽ mở ra. Nó có kết quả rồi nó nói thao thao bất tuyệt. Không có phải học ở trường ở thế gian, không cần. Mình học trong càn khôn vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Cho nên ráng tu đi, rồi sẽ thấy vinh quang. Rồi những người tốt sẽ về với chúng ta, rồi vui học trao đổi với nhau, rồi chúng ta sẽ có một vườn hoa vô vi tốt đẹp trên thế giới. Hiện tại bây giờ cũng đã có rồi. Khắp các nơi các bạn muốn đi đâu chỉ có tiếng phone là người ta rước rồi. Ở những chỗ tốt đẹp mà do bạn đã phát tâm tu thiền làm ra hình thành những cơ sở tốt trên thế giới. Chứ chúng ta không có làm chánh trị là ghét người này giận người kia, phải thương mình, tu thiền là thương mình, cứu mình và thương quý cha mẹ, thương quý trời Phật, thương quý chồng con, không có bỏ một ai hết, rốt cuộc mình không có bỏ một ai hết. Cho mà đi sai là ghét đám này giận đám kia, không có tốt. Mình tu ở đây là tự thức đi trở về con đường trung đạo, mình có hoạn nạn, có đau khổ, mình tự cứu được, mình mới dũng mãnh thuyết giảng cho người khác. Cái cơ tiến hóa nó như vậy rất rõ ràng. Thôi tới đây cũng chấm dứt rồi, xin cảm ơn.
Bên đây là chấm dứt cái chương trình trao đổi tu tập. Và sau đây chúng ta tạm nghỉ 10 phút và sau đó là phần giải đáp riêng tư của thầy.
Cả các bạn đạo có mặt cũng như không có mặt ngày hôm nay xin được đảnh lễ đức thầy. Chúng con từ ngày được biết đến pháp lý vô vi do đức thầy thương yêu trao cho, thì với tinh thần tự tu tự tiến, chúng con mỗi người mỗi ngày cố gắng tu tập. Tuy nhiên ở đời thì chúng con bị sự lôi cuốn của sức hút của hồng trần. Mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau. Trong tiến trình tu tập thì có lúc cảm thấy thanh nhẹ và cũng có lúc cảm thấy rất là nặng nề và trần trược. Tất cả chúng con ở đây trong tiến trình tu tập có những khúc mắc, và hôm nay nhân dịp có thầy sang Úc Châu, chúng con xin được thầy giải tỏa những thắc mắc đó để chúng con nghe được và hiểu được và không còn tự mình tự thắt vào cái cõi sống hồng trần này nữa, mà hiểu được cái chân lý và cố gắng tu tập để tiến về nguồn cội. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta may mắn có thầy ở đây. Thầy sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Thì quý vị nào có những thắc mắc thì xin đưa tay lên, chúng tôi sẽ mời quý vị lên đây đặt câu hỏi và thầy sẽ giải đáp. Riêng đối với bạn đạo nào không muốn lên đây thì xin liên lạc với chúng tôi. Để chúng tôi viết giấy và chúng tôi sẽ đọc câu hỏi. Và giờ chúng ta sẽ có 1 giờ để thầy giải đáp. Và bây giờ là lúc bắt đầu. Xin quý vị có những thắc mắc, mời quý vị giơ tay lên để chúng tôi xin mời quý vị lên đây. Xin cảm ơn. Xin mời chị ạ.
Dạ, kính thưa thầy, con không có hiểu biết gì về phép luân hồi, Con rất thích học hỏi về vấn đề này. Nhờ thầy cho con biết làm sao mà mình biết được rõ ràng là kiếp trước của mình trong lúc mà mình ngồi công phu đó là chính kiếp trước của mình chứ không phải là ma quỷ. Nhờ thầy giải đáp vậy.
Cho nên chúng ta tu phải dứt khoát cái tình đời lôi cuốn về vật chất và hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương ngộ với phần nhẹ. Cái quá trình mình thấy rõ ràng, nhẹ mới thấy như cuốn phim. Còn nếu mà chúng ta cứ tu mà ôm chuyện đời hoài, suốt kiếp không có thành công. Phải dứt khoát biết rằng cái hồn đang làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu mà cứ ôm cái xác làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến được. Chỉ tỉnh bởi ngoại cảnh, dứt khoát hồn làm chủ cái xác, thì sẽ thấy những cái gì kỳ cứ của nó rất rõ ràng. Do tâm mình dứt khoát mới được.
Điều con muốn hỏi là làm sao mà mình biết rõ đó là kiếp trước của mình mà không phải là ma quỷ nó đến với mình?
Khi mà mình biết được kiếp trước rõ ràng, mình thấy rõ, mình thấy mặt mày, thấy hành động mình làm việc đó, mình bị chìm tàu chết cách nào mình cũng biết hết. Trong cuốn phim nó trở lại hết, cũng như coi cuốn phim rất rõ ràng. Một giấc thiền xong nằm một giấc ngủ nó cũng ra đầy đủ hết tất cả mọi sự việc. Nó ẩn tàng ở trong tâm thức của mình chứ không phải ngoài. Cho nên biết được điện năng thì nó mới dễ thấy được. Dấu cất ở bên trong không à. Và mình tu ở đây là khứ trực khứ thanh, khai triển luồng điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt, thấy hết những cái quá khứ của chính mình. Nghiệp duyên quá khứ, gia đình mình sống với ai mình biết hết. Thấy rõ ràng. Phần nhẹ nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Giờ chỉ dồn cái cánh cửa, nó còn có cái cánh cửa khác nữa. Không phải cánh cửa đâu. Cái cây nó cũng có cái hào quang của nó. Mình nhìn mình thấy hiểu. Và hiểu được điều đó của người không có làm ác.
Cái câu hỏi thứ hai của con là khi nào thì mình mới thấy được Mô Ni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Mô Ni Châu là mình phải dày công soi hồn, nó giải mỏng cái nghiệp của thế gian. Chúng ta nghiệp nặng lắm, nhiều kiếp. Nhờ soi hồn giải tỏa ra rồi chúng ta thấy ánh sáng. Từ đó nó hội tụ thành Mô Ni Châu. Lúc đó cái vòng tròn đó nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Cái kêu là thập đạo tới vô cùng. Đi tới đâu cởi mở và hiểu, học thêm. Thấy rõ cái hành động sai lầm của chính mình. Và bằng lòng tiến theo cái con đường đó mà học. Thì lúc đó thấy biết bao nhiêu công chuyện. Thì chúng ta có một cái thế giới tối tăm, văn minh hơn cái thế giới bây giờ. Trí sáng tâm minh chứ không phải cái người lộn xộn như người thế gian. Mới chút giận, mới chút hờn. Hiểu không thấu rồi quán trách người này người kia người nào. Cái đó là cái điện năng họ bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy những cái khối về điện. Sai chỗ nào biết liền, vừa đứng quạt 2-3 cái là biết họ sai chỗ nào. Là họ lý luận khét chặt rồi sai. Dồn một cục không phát triển được. Cho nên ráng tu, cái điện nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai chừng đó mới là đúng. Chồng thấy mình phải là tập, không có phải. Mình cần phải học, cần phải tiến. Và phải thấy cái chỗ điểm sai mình mới sửa. Sửa rồi mới tiến. Cho nên không tôi thấy Phật là đúng, không cặt lắc rồi. Tôi đâu có thanh nhẹ mà thấy được thanh nhẹ. Tôi phải sửa cho tôi thanh nhẹ, tôi mới thấy thực sự thanh nhẹ. Mình làm cho mình thanh nhẹ mới thấy được thanh nhẹ. Mà không thanh nhẹ không biết cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì nó chỉ có nặng trược thôi. Mờ ảo, lý luận trong mờ ảo. Không đi đến đâu hết.
Dạ thưa thầy. Môn Ni Châu mình có thấy thường được hay không? Và khi thấy thì mình phải làm gì đây?
Không phải Môn Ni Châu là nó tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà soi hồn thét rồi nó hội tụ, rồi cái điện năng nó đầy đủ, nó xuất phát ra sáng. Khi ta nhắm mắt thấy ánh sáng, trực chỉ nhắm mắt thấy ánh sáng. Những người tu vô vi mới tu đây soi hồn là để sửa cái tánh mình. Cái tánh gian dối, dối trá với chính mình quá nhiều, tham mê làm nhiều chuyện, cái tánh nó tánh dối trá, soi hồn thét nó sửa. Mỗi người cũng tự dối trá không? Sửa rồi nó chân chánh, nó phát ra cái ánh sáng đó. Và chúng ta sẽ trì niệm mà theo cái ánh sáng đó mà tu, mới dẫn tiến được. Phải do dày, sự dày công của hành giả. Chứ không phải tôi thấy Môn Ni Châu rồi tôi phải làm gì. Chính Môn Ni Châu là tôi được thanh nhẹ rồi, tôi đi cõi nhẹ rồi, tôi phải hành động trong trật tự. Đối gia can cũng trật tự, đối nhân loại, đối một cây cỏ tôi cũng phải sống trong trật tự. Tôi thấy điện năng của vũ trụ quan đang ban ơn cho tất cả. Và tôi đạt được Môn Ni Châu thì tôi sống hẳn trong vũ trụ quan. Thì tâm thức tôi lớn rộng. Đó là lượng từ bi tôi khai triển. Tôi không thấy cái gì có mà chẳng có cái gì mất. Cho nên đi tới đó sáng suốt lên rồi, mới thấy lần lần hội tụ thành một cái hình. Cũng như chúng ta ở thế gian nhưng mà nhỏ, nhẹ. Lúc đó không thấy là phải là tôi cầu gặp Phật rồi tôi xin ông Phật giúp tôi cái này kia nữa. Mình đi tuốt vô trong đó là không có còn Phật, không còn ta nữa. Trong sự thanh nhẹ vô cùng, trung đạo. Chiến hóa mà trong đi tới trình độ đó thì muốn gì nó phải có cái đó, nhẹ đó vậy. Chứ bây giờ điện não cho thấy chị set up ở trong cái computer, chị muốn cái gì đó chị đặt cái gì đó rồi bấm rồi nó ra cái đó, ra cái hình đó. Cho nên cái vật chất nó tiến bộ như vậy và để dạy cho con người học đạo, để hiểu rõ chúng khối óc chúng ta là toàn điện năng của vũ trụ quan. Mà chúng ta mất trật tự là không thấy cái ánh sáng đó. Cho nên cái pháp khứ trực lưu thanh nó mới đem lại trật tự. Mà cái pháp cầu xin là không bao giờ đi tới trật tự. Cầu xin cầu mong người ta giúp đỡ là thuộc lệ thuộc làm thần kinh mình yếu. Không khai thông được. Nhâm đốc không khai thông được. Không biết cái chấn động của chính mình và chấn động của vũ trụ quả.
Xin mời quý vị nào có thắc mắc. Dạ, xin mời bác ạ. Dạ. Kính thưa thầy, con được nghe nói thầy thường xuất hồn lên cõi trên. Con xin thầy chỉ dạy một vài thắc mắc sau đây. Thưa thầy, thì trong này có 5 câu hỏi, con xin lần lượt đọc từng câu hỏi một. Thưa, câu hỏi thứ nhất, thì cảm giác gì khởi đầu khi xác hồn lìa khỏi?
Lúc sức hồn lìa khỏi là mình phải đạt được quân bình của cơ tạng và khối óc. Lúc đó vừa nhắm mắt thì mình đã thấy mình ở cõi khác, nhìn lại thấy mình. Mà không phải ở cõi thấp này đâu. Đi lên trên nhìn trở lại thấy mình được. Tự nhiên và hồn nhiên đi như vậy. Là căn bản của phần hồn là từ đại bi giáng lâm xuống thế gian. Phải trở về cái đó là nó tự nhiên khi mà chúng ta tu mà. Thanh lập đâu đó nó nhẹ nhàng, quân bình, nhắm mắt là nó phải đi trở đó. Cũng như các bạn lên máy bay mà nó quân bình là nó bay là nó chỉ đi lên không có đi xuống. Thì cứ lúc mà bạn xuất hồn nhắm mắt là các bạn sẽ đi lên, không có đi xuống.
Thưa thầy, câu hỏi hai là khi xuất hồn thầy có dự tính trước không? Hay khi ngồi thiền tự nhiên xuất hồn được?
Tự nhiên xuất hồn. Là mình phải thanh lập tới đâu đó đầy đủ rồi tự nhiên nó đi xuất hồn đi lên.
Câu hỏi thứ ba, thân hình ngồi thiền lúc đó ra sao? Khi mà hồn đang ở cõi trên, thí dụ trong lúc đó có người tới gõ cửa, bấm chuông, vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Không sao hết. Lúc mình ngồi là ngay ngắn, mà xuất hồn là lúc nào cũng ổn định, hình như hơi thở mình không còn nữa. Nhẹ đó vậy, để bông gòn, không thổi rớt.
Thưa, câu hỏi thứ tư, khi tu luyện được mức xuất hồn lên cõi trên, có phân định được những cảnh giới thánh thần là thật hay giả ở trên đó không? Thí dụ ma quỷ hóa phép tạo thành cảnh giới giả và giả làm Phật tổ, Phật chúa.
Ở cõi võ Phật thì có nhiều sự giả tạo, mà đi về với vô vi trung đạo chỉ là tới ánh sáng thôi. Ánh sáng vô cùng, mà chúng ta hội nhập vô ánh sáng lúc đó thì chúng ta nhẹ nhàng, muốn đâu thì đến đó, chứ không có cái cõi mà như trong sách người tả này tả kia tả nọ là cõi thấp ở dưới này, cõi âm. Còn đi về trung đạo vô vi không còn cái gì nữa hết.
Thưa câu hỏi thứ năm, sinh hoạt trên cảnh giới ra sao? Có cần ăn uống gì không? Có giai cấp không? Và thật sự có tái đầu tiên không?
Chỉ có thanh nhẹ và nặng trược mà thôi. Cũng có trái cây thơm tho tốt lắm. Thanh nhẹ, nó có hội tụ những cái trái cây thanh nhẹ cũng có. Mà không phải cần ăn uống như thế gian. Thế gian không đầy bụng là không làm việc được. Cái đó là ta thức là ta làm việc được. Ta vừa nhận một chút là ta đủ sáng suốt. Nó khác hơn cái sanh hoạt ở đây, nó nhẹ nhàng lắm. Muốn cái ly thì có cái ly tới, muốn ly nước có cái ly nước tới. Chứ không phải là cách như ở thế gian người ta thuộc về biển mà, không phải như ở thế gian.
À, thưa Thầy, con có đọc kinh, trong kinh đó có câu phạm văn, văn tự tánh là nghĩa thôi, này có gì?
Phạm văn gì?
Phạn văn, văn tự tánh.
Phạn văn.
Phạn là cái thầy phạn văn. Phạn văn, văn, văn tự tánh.
Phạn văn.
Yeah.
Văn tự tánh.
Yeah.
Là mình không có bị mê trong những cái văn chương đó. Mà mình khai chuyển luận điển, mình là điển qua văn là tự tánh. Biết được sự chuyển qua mình đến đâu. Điển qua văn chứ không phải văn qua điển. Phải hiểu chỗ này. Thì cái câu đó mới hiểu được. Điển qua văn. Nếu trong mình còn không có điển, không có thể viết được bài thơ. Điển qua văn.
Còn con có người bạn đó thầy. Là cô thầy biết chị bị ma nhập á. Rồi cách đây mấy tháng cô tự giận rồi. Rồi hỏi thầy có phải cái đó là cái số mạng hay là tới cái nghiệp nó phải như vậy hay là...
Bởi vì cái chuyện tiền kiếp với bây giờ người đời không hiểu. Chỉ cho thuốc ngủ thôi chứ chuyện tiền kiếp nó ác lắm. Nó hại người ta, bây giờ người ta phải truy tầm nó ra để bắt nó tự tử xuống đó đồng xử một lần. Để trả cái tội đó. Nó thuộc về cõi âm, cõi thấp nó vậy. Cõi tu cao người ta không có bị cái đó.
Mà sau này có cô có đầu thai có được làm người lại không thầy, hay là xin hỏi
thì cũng khổ lắm, xuống quan uống thành rồi còn phải chịu thanh lọc qua địa ngục rồi học dũng học này học kia học nọ mới ra khu bình dân.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đức thầy giáo, kính thưa quý đạo hữu vô vi hết thầy. Nguyên lý lục tự di đà có thơ rằng: mô vốn chữ vô mỗi vật không, từ thời vô thị giữa phân đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mới tạo càn khôn tỏ một phần. Đạo lý hữu tình sinh vật cả, mẹ cha ân ái kết thay lòng, vật người mới tạo rồi sao diệt, vạn sự đều do chỉ nhất không. Trải gần 40 năm qua, vì lòng từ bi, thầy đã ra sức khơi nguồn pháp lý. Từ con tim đầy ắp tình người, thầy đã tung lên muôn ngàn cánh hoa rực rỡ với nhiều sắc thái mới lạ, để cho đời tìm lại niềm vui. Đó đây, rải rác bốn phương trời, có những mảnh linh hồn đã tìm ra nẻo sáng. Những bàn tay cùng chung góp lại, mỗi người một cách, cũng ước mong vun tới cho đời thêm ngào ngạt hương hoa. Ví dụ đạo lý hữu tình sinh vật cả, nhưng rồi vạn pháp lại về không. Bằng sự thấy từ ngàn xưa còn rớt lại, sự thừa kế một ngôi vị, sự truyền thừa một môn pháp, vẫn là những vấn nạn đổi đời. May mắn thay, nhân cơ hội này, xin Thầy vì lòng lớn mẫn thuyết giảng cho chúng con nghe thế nào là nghệ thuật sống. Một lần nữa, vì tình yêu thương, xin Thầy vẽ cho chúng con thấy lại chân dung của cuộc đời. Vô cùng tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Cảm ơn duyên lành, tôi được khỏe một khỏe mạnh. Không hứa hẹn nhưng mà tôi cũng đến được đây. Cũng do tâm thần tu học và muốn mọi người tự đạt lấy tâm thức và tự khai sáng khối óc của chính mình. Tôi đã từng giảng, chúng ta là một ánh sáng mặt đất, và bỏ quên chính mình, hướng về sự kích động và phản động, làm ô trượt khối óc, chết không minh mẫn. Bao nhiêu người tôi đã gặp có khóc không làm gì được, tại vì không chuẩn bị cho mình. Muốn có một cuộc sống an nhiên tự tại, phải sống trong trật tự siêu nhiên, trở về với siêu nhiên, trật tự siêu nhiên, và chúng ta hành pháp giải trượt lưu thanh, thì cái óc chúng ta mới chấn động của khối óc nó nhanh nhẹ, mới hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống hiện tại đây là nhờ vũ trụ quan mà sống, mà chúng ta quên cái vũ trụ quan, không liên hệ đến vũ trụ quan, và cứ hướng về vật chất, hướng về tham dục, tự hại, làm cho gia can không ổn, tâm không phát triển, hồn không tiến. Quê của chúng ta không phải là mặt đất, quê của chúng ta ở nơi thiên thanh nhẹ. Những người đó đã thông minh đạt được, mà trước khi họ làm người họ rất khổ. Sau cái khổ họ mới bước vào biên giới vật pháp và cố gắng hành cho nên họ thành đạt. Cho nên cõi thiên rất thông minh, rất sáng suốt và bình đẳng, chứ không phải như ở thế gian giai cấp, không đi đến đâu cũng giành giai cấp. Rồi tổ chức này kia nọ cũng không đi đến đâu cũng dành cho vạn sự trên đời là không. Rồi ca tụng những cái gì mình không rớ được, không mó được, không rờ được, cũng ca tụng. Mất công cho nửa kiếp người không có tiến hóa. Ta thực hành để ta ấp ta sáng, ta thấy còn cõi nào chúng ta phải đi. Chứng minh là cái hồn của chúng ta ở thế gian đâu có ai chế được. Xác chúng ta cũng chưa có ai chế được. Thì từ đâu đến? Từ đại thanh tịnh. Chia sẻ cái tia sáng đó, chúng ta sẽ lặng gian lắm xuống thế gian. Ngày nay chúng ta thấy Phật từ bi thanh tịnh, mà ta làm bằng hình nộm, bằng đất, để trong chùa chúng ta tới, tâm chúng ta cũng kính nể, cũng bằng lòng quỳ lạy. Và vốn nó không phải ở thế gian, mà chúng ta có linh khí đầy đủ, mà phát triển linh khí chúng ta làm sao chúng ta về trời được. Chúng ta không phải là người ở thế gian này, không phải mặt đất này. Mặt đất này là chỉ kích động và phản động, tạo cho chúng ta, cho chúng ta cơ hội học nhịn nhục. Quý vị hiện tại ở đây làm cha làm mẹ đều học nhịn nhục hết. Nếu thiếu nhịn nhục là bị đổ vỡ và gia đình sẽ tan nát. Lúc đó phần hồn sẽ tiêu tan, thảm thiết vô cùng. Phải nhớ và ghi lấy để tiến hóa. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào phải nhịn nhục tối đa, nhịn nhục tối đa thì chúng ta mới được thăng hoa thanh nhẹ. Nhẹ mới về trời, nặng để ở dưới đất. Ăn thua cái tâm chúng ta nhẹ, chúng ta mới có cơ hội về trời. Cho nên các bạn tu thiền, khứ trực lưu thanh, soi hồn, pháp luân thường chuyển là giải trượt, giải mê trong óc của chúng ta. Tự nhiên óc chúng ta sẽ bừng sáng ra. mới thấy rõ đời là tạm. Cho nên vạn sự trên đầu, bỡ trên đầu, bỡ nhất không, đã hiểu rõ rồi. Nghe nói nhưng mà không hành không thấy. Khi mà thấy rồi chúng ta thấy rõ ràng như vậy, không có sửa đổi được. Cho nên càng hành càng phải càng tinh tấn, trở về không, phần hồn mới được thanh nhẹ. Còn ràng buộc lý này lẽ nọ chỉ tạo khổ cho phần hồn mà thôi. Rồi phần hồn thiếu sáng suốt, cái xác mang bệnh hoạn. Hôm nay thấy ăn vui, chơi vui, ăn uống, nhậu nhẹt, nhưng ngày mai vô nhà thương nói cắn xe, chết rồi. Không cách cứu chữa. Thiếu sáng suốt, ăn cũng không biết ăn, ở cũng không biết ở, sống cũng không biết sống. Chúng ta sống liên hệ với vũ trụ quan, mà chúng ta không thanh tịnh, làm sao chúng ta nhận được cái vũ trụ quan đang ban chiếu cho chúng ta. Và chúng ta hòa hợp với vũ trụ quan, chúng ta mới mở thức hòa đồng, không mê, không chấp, không kỳ thị người, và biết thương yêu, tâm từ bi chúng ta phát triển. Càng phát triển, chúng ta thấy gia đình chúng ta an vui, chúng ta làm được cơ hội làm cha, cơ hội làm mẹ, có một vườn hoa hạnh đức trong gia can. Chúng ta phải giữ cái niềm thương yêu từ lúc ban đầu cây thành, mà tiếp tục như vậy thì nền hạnh đức trong gia can nó càng ngày càng tốt. Đó là đã qua nghìn năm không héo dân Phật. Thì cuộc sống của chúng ta an vui. Còn nếu chúng ta mất trật tự là quên lúc đầu. Vợ chồng thương yêu trong lúc đầu, phải nhớ luôn luôn lúc đầu, thì gia đình không có lộn xộn. Lúc thương yêu với nhau, uống nước, cũng sống với nhau, không có nghĩ tiền bạc, không có nghĩ địa vị. Nhưng rồi lăn la ở đời, rồi kể bày một chút, rồi chúng ta mới so sánh thấy mình thua kém hơn người khác, đâm ra buồn giận. Đó là sai. Cái sự cao quý nhất là tha thứ và thương yêu, xây dựng cho chung. Cái tình yêu vô bờ bến đó phải giữ, không nên bỏ vỡ. Bỏ vỡ rồi sau này muốn tái hội không có cơ hội, không phải dễ đâu. Hôm nay chúng ta ngồi trong căn phòng nhỏ vậy, mà tất cả chúng ta đều là khối óc sáng suốt ở mặt đất này, trong phải lâu thôi. Những cầu cống máy bay giờ này kia cái nọ cũng do khối óc tạo thành. Mà chúng ta có biết bao nhiêu khối óc, mà khối óc chúng ta thanh tịnh thì chúng ta có thể làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất trước khi chúng ta rời khỏi thể xác này. Nó có ý nghĩa, chúng ta đến đây học hỏi và tiến hóa, học nhịn nhục để tiến hóa. Mà thiếu nhịn nhục phải nhớ nhắc mình phải nhịn nhục mới là sáng suốt. Khi nhịn nhục rồi mới thấy rõ đường đi, còn không nhịn nhục không bao giờ thấy rõ đường đi. Ngay trong gia can vợ chồng mà thiếu nhịn nhục thì chỉ có tạo mờ ám hai bên, có mắt như đuôi, giận lẫy la lô, đó là có mắt như đuôi, không biết giá trị của tình thương yêu vô bờ bến sẵn có trong tâm chúng ta. Mọi người đều có tâm từ bi, mà không chịu phát triển tâm từ bi, thành ra bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, rồi tạo khổ, gia can không yên. Cho nên các bạn tu về pháp lý vô vi là tâm thực hành, phải thực hành đời lẫn đạo, từ ly từ tí, mỗi đêm mỗi thiền, và dốc lòng tiến về cõi trời. Chúng ta không phải người ở mặt đất. Nhớ tất cả những người đi đứng được ở đây, không có người phải người ở mặt đất. Mặt đất không có thể chế chúng ta được. Chúng ta có quyền xây dựng trật tự, tu đứng đắn để khai thác khối óc chúng ta, khai thác cái tiểu thiên địa là cái của báu của trời cho. Cái xác này có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, cũng là một thiên liên, không phải là tầm thường. Các bạn ăn những gì rau cỏ phải qua tháng ngày nó mới hình thành, chứ không phải là trồng có liền đâu. Đó là luồng điển vũ trụ quan đang chiếu và đang giúp đỡ sự sống của chúng ta. Thì chúng ta phải thanh nhẹ nó mới hòa hợp được sự sống của vũ trụ quan. Khi các bạn thiền là các bạn đang hưởng cái gì? Hưởng cái thanh quan của cả càn khôn vũ trụ, làm cho cái óc nó càng ngày càng sáng. Con người văn minh không lệ thuộc, không bị ai hù hiếp được. Chính mình là người tự tái thiết và khai triển tâm thức của cho chính mình. Cho nên phải biết thương yêu mình, tức là thương yêu cha mẹ. Chúng ta tu là biết thương yêu cái xác. Cái xác là cái luật trời. Phải biết thương yêu cái xác. Mới biết thương yêu cha mẹ, thương yêu cái xác, thương yêu nhân loại, thương yêu trời Phật. Trời Phật do đâu thành, Phật do đâu hình thành, do con người đau khổ mà tu tự thức, buông bỏ tất cả những thế sự mê chấp mà tiên về thanh tịnh. Cái vốn đó chúng ta có. Thì làm sao để thấy cái vốn đó? Trong gia đình vợ chồng gây gỗ mà chúng ta một người niệm Phật lui về thanh tịnh thì mọi sự nó cũng yên vui. Mà nếu không biết á, thì nhào xuống mà cãi lộn á, thì hư thêm mà không có phát triển. Cho nên phải lui về thanh tịnh để chiến thắng tất cả những sự nghịch cảnh ở thế gian này. Người tu vô vi có cơ hội tự thức, cứ hành bao nhiêu đó sẽ đi thôi. Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi, khó già lắm. Vui rồi, quân bình rồi, đâu có già khổ nữa. Còn chúng ta thiếu quân bình là dễ già dễ khổ. Ăn cơm trời mà lo chuyện đời, lo chuyện người ta không, chuyện mình không lo. Còn tu là tự thức lo cho chính mình, khai triển tâm thức, khai triển khối óc, quân bình trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà anh Đạt đã đọc. Và chính anh đã chứng nghiệm được nhiều chuyện sau khi niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình cũng an vui, lần lần đi tới tốt. Đâu có cần phải đọc kinh sách cho nhiều, lý lý nhiều, rồi khai thác không nổi khối óc của chính mình, khai thác không nổi cơ tạng của chính mình. Khi mình khai thác được cơ tạng và khối óc của chúng ta bắt đầu đọc kinh vô tự. Bây giờ là đời mới, phải học kinh mới. Các bạn tu rồi, thanh tịnh rồi, đúng một chuyện gì các bạn cũng giải quyết liền. Hiểu vạn sự trên đời là không, mình rất sáng suốt, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào để tiến qua. Thế gian là cõi tạm, không thật. Lấy gì chứng minh không thật? Một ngày nào chúng ta chết thì cái xác này cũng bước vào trong lòng đất, chứ không có bao giờ giữ trong nhà được. Tạm mà, đâu có thật. Cho nên chúng ta biết không thật, chúng ta phải phát triển cái luồng điện năng của chúng ta để có cơ hội về trời. Điện mới đi về trời được, tiền không về trời được. Các bạn có tỷ tỷ phú đi nữa cũng ôm không được một xu đi về trời. Mà có điện là tự nhắm mắt là tự mình thấy mình đi chỗ khác, không còn ở đây. Người nào thành tâm tu sẽ thấy cái cảnh kiến trúc tốt đẹp ở bên trên, ở thế gian không bao giờ, chưa bao giờ học được. Nhiều cảnh quá đẹp, trăm hoa đua nở tươi tốt, rất thông minh, cái gì cũng tốt hết. Cho nên người ta tu được, đạt rồi, ta không có tranh chấp chuyện đời. Ta nhịn nhục, ta thua lỗ, mà người ta sẽ giàu sang phú quý về sau. Phần hồn họ sẽ đeo vàng bạc về sau của trời chính cho họ. Cho nên người tu lập chùa lập miếu cũng vậy, cũng phải hiểu cái nguyên lý của Phật. Ở thế gian họ bây giờ con người khó dạy, họ mới đặt cái tượng Phật cho thiệt lớn để vô dòm thấy mà kinh sợ, kính nể, thấy Phật từ bi mà tâm cảm động, cũng mục đích để giáo dục con người kế tiếp tự thức và tự tu. Mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự tu thì tương lai chúng ta sẽ tự thức. Một ngày chúng ta làm việc cần thiết cho tâm linh còn hơn là một ngày cãi vã vô ích, tai hại cơ tạng, rồi chuốc lấy cái bệnh nan y tâm thần không chữa được. Cho nên các bạn, tôi khuyên mỗi gia đình phải nhịn nhục tối đa để gặt hái cái hòa khí cho gia can, thì chúng ta mới là đem lại niềm tin tốt cho nhân loại ở sau này. Mỗi người gia đình nhịn nhục tối đa chỉ đem hòa khí, điện năng rất rõ ràng. Một người nhịn câu thì không khí trong căn phòng nó tốt, mà một người cãi một câu thì căn phòng không tốt. Trượt thanh rất rõ ràng. Ngay trong gia đình, hai vợ chồng âu yếm thương yêu nhớ trong lúc đầu tới bây giờ, thì cái gia đình cái gì cũng giải quyết được. chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vui, không có cái gì mà nghịch hết. Chính mình tạo sự nghịch cho chính mình, rốt cuộc hậu quả mình gánh chứ không phải người khác gánh. Cho nên phải biết có luật nhân quả mà sống. Chúng ta sống trong cái luật nhân quả thì chúng ta không có bị lừa đảo lấy tâm thần. Cho nên hôm nay vui được gặp các bạn ở đây, rồi đây tôi cũng sẽ đi nơi khác nữa. Thì tôi mong rằng các bạn nghe sơ sơ thôi, nhưng mà tôi đã giảng trên 5.000 cuốn băng rồi. Nếu các bạn nào có rảnh, đời đạo, buôn bán làm cái gì tôi cũng có giảng hết. Ở trong đó nghe mà học, mà tự giải tiến lên chính mình. Thì cơ hội cuối cùng của cái xác này là chỉ cơ hội cuối cùng mà thôi. Nếu không có tự tu tự thức là tự hủy phần hồn, tan rã 7 ức niên mới có cơ hội tái hồn, khổ lắm. Cho nên có duyên là các bạn biết được pháp lý vô vi và thực hành tu, khai triển tâm thức của chính mình, càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, càng thông minh ra, không có ngu muội, không có lệ thuộc, tự chủ phát triển tâm linh. Là một cuộc cách mạng lớn lao nhất trong vũ trụ này, càng cách mạng tâm linh để tiến hóa hướng về Phật. Và chúng ta sẽ là Phật. Thanh tịnh tức là hòa hợp với Phật được. Cho nên Phật đã nói, ta đã thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Thì bây giờ chúng ta cố gắng tu thì chúng ta đi đó. Chúng ta nhịn nhục tối đa, học khổ, hòa tan trong khổ, quán thông cái khổ, đâu còn đau khổ nữa. Nhờ cái khổ chúng ta mới tiến. Nhờ nghịch cảnh tôi mới chịu lui về thanh tịnh. Tôi thấy khả năng tôi không làm gì hơn bằng lui về thanh tịnh. Nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để học hỏi, nhịn nhục để đạt được sáng suốt cuối cùng. Thành thật cảm ơn các bạn. Có những người có gì thắc mắc có thể hỏi để tiện để tôi đáp cho các bạn. Cứ việc hỏi đi. Lâu lắm mới gặp một lần.
Cái giai đoạn thanh nhẹ thì mình thấy cái thân thể mình mất, cái đầu mình nó cũng mất luôn. Thì cái giai đoạn mà cái bộ đầu nó có thì đầu nó bị nhiễm nên lúc mình niệm Phật thì cái điểm nó rút nhiều thì mình thấy cái đầu nó là trống. Thì chỉ có muốn hỏi là khi mà cái bộ đầu nó đi không là phải nổ cái đùng rồi mới tới giai đoạn này, hay là cái giai đoạn
nó tùy theo người, người ta trượt nhiều nó phải nổ, cũng như cái ba lông vậy. Nó nổ, nó kêu rắc rắc là trượt nhiều, trước ăn thịt nhiều, nó bị cái đó. Rồi mà mình tu thời gian mình ăn ít, rồi nó phát triển, cái óc nó nhẹ vô ngồi gọi là mê rồi đi tới chỗ ánh sáng. Từ cái ánh sáng đó, nó mới đi tới, nó thấy tất cả những cảnh ở bên trên. Có thật, chứ không phải là nói dốc. Cho nên ở đây chỉ có thực hành để thấy thôi, người thực hành đã thấy. Nhiều người đã thấy cái cõi văn minh ở bên kia. Văn minh là văn là nghe hiểu rõ ràng, có trật tự. Cảnh trật tự không có cây nào méo hết, cây nào cũng ngay thẳng. Thế gian còn cây méo chứ nó không có cây méo. Màu nào sắc nấy tươi đẹp vô cùng. Thì thiền cứ nhập định, cứ cho nó nhập định luôn đi, chết bỏ, đừng có sợ. Tới đó nó hay hù, lục căn lục trần nó hay hù, đi chết rồi ma nó dẫn đi, làm sao ma nào làm vói tới cái cảnh đó, không có vói được. Thênh thang đại la mà chúng ta nhắm mắt cứ diệt đi, không sợ. Rồi Phật sự người ta tới, người ta dìu dắt. Không cần phải đi kiếm thầy tám, cái duyên của mọi người đều khác. Người này hợp với quan thánh, người kia hợp với tiên ông, người kia hợp với chúa, nó dẫn đi. Đứng đó là nó hút liền. Cho nên càng ngày càng thông minh thêm.
tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ khai thác khứ trượt lưu thanh, làm pháp luân thường chuyển giải cái trượt, thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng, và ánh sáng có rồi nó mới hòa nhập trong thanh quang, là ánh sáng vô cùng trung đạo, không có theo bên mặt, cũng không theo bên trái, không theo ma quỷ, chắc chắn không có theo ma quỷ, sáng choang. Ánh sáng tới là bóng tối phải gian hết. Nhiều người cứ bỏ công hành đi để đạt một cuộc quý vô cùng ở tương lai, đời đời bất diệt, không chịu. Nhưng tôi làm muốn thấy phải qua một thời gian nó mới có. Ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có như vậy, phải hành, phải chuyên hành thì tự nhiên hồn nhiên nó thấy. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, chứ đạo với ông này cũng vẽ ra, bà kia bà vẽ ra, không phải. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó có cái pháp đem lại con người trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Con làm pháp luân thường chuyển thế rồi, tất cả nó phải trở về cái original của mọi thứ. Khi mình làm pháp luân một hồi rồi cái nó nhẹ, nó trở về cái góc khác, thấy không? Chứ người làm pháp luân thường chuyển mà chuyên cần á, từ cái căn nặng nó trở về căn nhẹ, nó rất rõ ràng. Âm thanh mình, cái tiếng cũng thấy khác, và cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Nó không có giận dữ và không có giận hờn. Tu mà còn giận hờn bực tức đó, đó là trí chưa sáng, kêu thiếu trí. Tu thanh tịnh nó đủ trí, nó không có giận hờn, chỉ nhìn và thấy như vậy, và kết quả của nó như vậy thôi. Cũng như trăm hoa đua nở trong vườn, có cái bông nào xấu không? Bông nào không tốt, mình đừng có chê cái hoa đó là xấu và khen tặng cái bông kia là tốt. Cái bông nào cũng trời làm hết, nó có màu sao, màu nào sắc nấy rõ ràng, nó có khả năng phát triển cho chính nó. Trong tổ có ta rồi hồi sinh trở lại. Thật là cái giống bông hoa ở thế gian đâu có mất, nó trữ lưu ở đâu? Trữ lưu trong cái luồng điện, nằm ở trong luồng điện, liên hệ trong càn khôn vũ trụ, mà ở thế gian có gì, trên trời có nấy. Nó tươi hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn, nhẹ hơn là xinh đẹp hơn. Cái người tu mà thực hành đúng, cái óc nó mở rồi, tự nhiên không có dạy nó lễ độ, mà sau này nó lễ độ. Vì nó sống trong lật tự, trật tự nó phải có lễ độ. Nó mất trật tự là nó không có lễ độ.
Thầy, con muốn hỏi câu này. Trước khi con nhắm mắt con bắt đầu thiền á, thì con thấy một cái bông trời, bông hoa trời.
Ừ.
Và cái bông đó là thể của ánh sáng, sáng như là mặt trăng. Thì khi mà con bắt đầu con thiền như vậy thì từ cái bông hoa mặt trời nó biến mất. Thì thưa thầy, như vậy là cái bông hoa mặt trời nó có phải là cái nguyên linh của con người hay là một cái ứng chứng gì khác?
Cái đó, cái luồng điển của Mô Ni Châu nó đừng cấu tạo lần lần, sau này nó mới xuất ra, xuất ra rõ ràng, và nó đi làm cũng như cái thánh thai cũng như mình vậy đó. Mình xuống thế gian lần lần nó ra cái xác, khi trong bụng mẹ ra có chút xíu mà kéo ra ngoài nó lớn lên, thấy không? Còn cái thánh thai của mình là vừa ra đây nó nhỏ, rồi một lần nó hợp với cái thanh quang, rồi có tay chân này kia nọ, thoạt lớn thoạt nhỏ, cũng vậy đó thôi. Ngược lại mình đi về, mình đi về trời. Đâu? Này.
Thầy cho hết con hỏi con nữa là con mà tỉnh thoảng khi con nghĩ tới thầy á, thì cũng vô tình con nghĩ tới thầy, thì con thấy có sự dạy dỗ của thầy ở trên này nè. Con thì con có làm được cái gì cả. Con hỏi là cái đó là tâm tâm tương ứng hay là cái đó là
cái gì, cái điển con hướng về đó, và con có một cái chuyện gì muốn thì con hướng về đó, là nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì cái điển đó nó luôn luôn thường sự. Con hỏi gì người ta giải cái này, hỏi gì người ta giải cái này. hướng về thầy thì tự nhiên nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Tự nhiên con hiểu á. Cái chuyện này mình không hiểu, hỏi coi sao chắc nó hiểu. Trễ lắm ngày biết. Cho nên tinh vi lắm, ta làm việc bằng điện, crayon, tia điện, chạy cả càng không vũ trụ, rất tinh vi.
Như vậy thì có nghĩa là có thể cùng lúc thầy có thể trả lời cho cả ngàn người.
Nhiều lắm, không sao hết.
Mà khi mà, ví dụ như cái người mà được trả lời hoặc là cái người mà liên lạc với thầy và cái luồng điện trên bộ đầu thì thầy có biết không?
Biết chứ, biết. Ra xa ở xa băng có nhắc ra còn biết. Từ ở cạc anh nhận đến nó thôi. Như Mỹ nó tu tinh tấn lắm, nhắc từ ở cạc ra anh nhận đúng.
Thầy nhà buổi trước khi thiền, giờ trước khi thiền buổi tối tôi thường nghe thấy cái một cái luồng điện rất nhẹ, rất thanh, hít qua tai. Đó là
nó sao chạy qua ta?
Tức là có cái thanh, giống như có thể nói là siêu thanh, nó cũng hít qua tai.
Cái đó là ở trên này, ở trên này được mở, thì những luồng điện đó là của điện của những chư tiên tặng đi ngang, hay là những điện tôi nó đi ngang cũng kêu à? Kêu liền. Cái vibration của luồng điện.
Tại sao có thể dùng pháp niệm lục tử để tự trưởng lưu thanh?
Niệm lục tử tốt, phải niệm nhiều. Niệm nhiều rồi anh mới thấy nó khai mở vô cùng. Chỉ có sáu chữ đó mà học xong rồi không có sợ gì hết. Phát triển tới vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Có, không sao, không can hệ, thì lúc đó tâm tự bi mình phát triển. Rồi hữu xạ tự nhiên hương ở nhà có người ta tới tập, khỏi cần đi kiếm ai hết. Thì mình tu tinh tấn người ta tới nhà người ta tìm. Tôi hồi trước tôi Việt Nam năm tôi có biết tu là cái gì. Nhờ tôi tu tinh tấn rồi ở nhà tôi nói chuyện rồi người ta nghe, người ta thâu băng, tự nhiên kéo tới đầy nhà. Tới bây giờ tôi không rảnh là vậy. Chứ tôi đâu có ngụ ý là tôi tu để tôi truyền pháp. Không, tôi tu cho chính tôi thôi. Tôi cũng lục tặc, tôi lên trời coi thử cái chuyện gì. Rồi tôi giảng người ta nghe, người ta thích, người ta tới đầy nhà, thứ bảy chủ nhật đầy nhà, tự nhiên người ta tới. Ta phá cũng dữ lắm. Thầy bùa rồi phá tùm lum nhưng không làm gì được. Nhiều thầy bùa tới nữa, tôi là đại diện thượng đế tới trị ông Tám, lấy ba luồng điện đốt cái tim ông Tám. À, lấy ba, tôi nói được, cứ việc đốt, nếu tôi không thật cứ cho chết đốt, để ba ngón tay lại thiệt có ba luồng điện chạy xuống. Nhưng một hồi rồi á, tôi định thần, tôi niệm Phật, cái mặt ảnh càng ngày càng xanh, ảnh rung lên. Tôi hỏi anh đốt tôi không chết bây giờ tính sao, lấy dao chém à? Rồi anh mới khai ra, rồi ông thầy mà lấy vợ người ta rồi này kia nọ, anh lấy tiền người ta rồi tu pháp của anh được không? Tôi nói chỉ con cũng xuất hồn của tôi đó, tôi coi là tu thôi. Rồi anh đi, tên là Toshima, Việt Nam mà lấy tên Nhật Bản, Toshima, sứ thần của Thượng Đế. Ngay nhà tôi đó, người ta sợ lắm. Sao ông gan như dám đưa đầu cho người ta? Người ta nói đốt tim ông dám đưa. Tôi nói tao không thật cho tao chết, cứ việc đốt. Ông đi ông sợ lắm, ông đừng, cứ việc đốt. Tôi ngồi tự nhiên. Đốt không được rồi anh rung, anh mới khai. Mình phải thực hành, mình mới dám nói sự thật. Không thực hành thì nghe người ta nói lếu láo thôi. Thực hành thì không có sợ, trực diện với bất cứ hoàn cảnh gì, không sợ, tâm mình ổn định, không sợ. Thì tự nhiên mình có cái luồng điểm quá độ, quần sanh, không có lo. Nhưng cái gì thắc mắc mình cũng giải được hết, giúp người ta được, không sao. Cho nên tu nó tiến tới chỗ văn minh tốt đẹp là vậy. Cho nên cái này tôi không cần phải học bùa, học sách gì, cứ việc hành bao nhiêu đó rồi tự nhiên thông minh ra tốt. Cũng như Hoàng Sơn Ni bây giờ nó đi khắp thế giới, nó đi Hawaii quay này kia, giúp cho người này người nọ, người ta mời. Hồi trước nó không biết chữ dốt mà bây giờ nó giỏi, giải thích mọi việc rõ ràng cho mọi người và giúp đỡ người ta tu tinh tấn. Thì nó tu, nó thiền một ngày 6 tiếng đồng hồ, khổ hạnh vậy đó. Bị nhờ đâu? Nhờ cái hoàn cảnh vợ con khắc khe với nó, không có tốt với nó. Bạn đạo cũng khắc khe, khinh thị, nó mới buồn. Nói chuyện với tôi nói cứ thiền chết bỏ. Thiền rồi bây giờ nó óc nó sáng, đi đâu giúp người ta được. Người ta mời nó đi, tôi nói cứ dược thiền, người ta thỉnh mình chứ mình không cần phải, cần phải bỏ tiền đi. Tự nhiên người ta mời mình. Bây giờ người này mời người kia mời nó, thì do cái công của nó, một kỳ công tiến hóa. Mình xuống thế gian đây mà không biết ngày nào chết, không biết ngày nào về, mà mình không bỏ kỳ công, làm sao mình lấy lại những cái sự hiểu biết sáng suốt từ trong cõi thanh tịnh mà ra. Mình phải thiền nhiều mình mới đạt được thanh tịnh. Đó là cái của báu. Cho nên người ta gặp được cái pháp, những người tu mà gặp được cái pháp tinh tấn vậy là người ta quý lắm. Ngày đêm người ta lo, người ta thiền, ấp người ta sáng, tâm người ta mình không lệ thuộc bất cứ một cái gì hết. Văn minh nhất đó là cách mạng bản thân để tiến hóa, cách mạng tâm linh để